là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay, ngày 8 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Tôi là Phúc Bình và người dẫn cạnh tôi ngay lúc này là phát thanh viên Ngọc Bích.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi, hiện tỉnh Yên Bái có 2 huyện nghèo, 80 xã và 168 thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao. Nhưng những năm qua, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, tỉnh Yên Bái đã huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Chỉ trong giai đoạn 2015-2020, Yên Bái đã huy động được gần 17.000 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, đồng bào vùng dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Tỉnh ủy cũng đã ban hành chương trình hành động 190, huy động cả hệ thống chính trị cùng chung sức nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020, trong đó có mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
Vậy các địa phương đã có cách làm sáng tạo như thế nào để người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thay đổi tư duy trong sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo? Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình hôm nay với chủ đề Yên Bái quyết tâm thoát nghèo bền vững.
Quý vị quan tâm theo dõi có thể gọi trực tiếp điện thoại đến phòng thu để tham gia chương trình qua số máy 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với chương trình với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin nổi bật diễn ra trên thế giới sẽ được biên tập viên chương trình cập nhật trong ít phút nữa.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, phóng viên Bích Thu đưa tin.
Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện có 12 đảng bộ trực thuộc, 498 tổ chức cơ sở đảng, 2723 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 57.000 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp trong đảng bộ đã kiểm tra gần 2.900 tổ chức đảng, gần 8.500 đảng viên. Trong đó, tỉnh ủy kiểm tra 62 tổ chức đảng, 377 đảng viên, cấp ủy huyện và tương đương kiểm tra 455 tổ chức đảng và gần 1.900 đảng viên. Qua kiểm tra phát hiện 15 tổ chức đảng, 43 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 12 đảng viên. Cùng với đó, công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề cũng được tăng cường, công tác giải quyết tố cáo được quan tâm. Trong nhiệm kỳ đã tiếp nhận và xử lý 670 đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Hầu hết đơn thư đã được giải quyết, xử lý theo đúng thẩm quyền. Đối với công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy các cấp trong đảng bộ đã thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng bằng các hình thức khiển trách và cảnh cáo. Thi hành kỷ luật 650 đảng viên bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ ra khỏi đảng. Trong đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên là cấp ủy viên, cấp ủy huyện và tương đương thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 82 đảng viên, cấp ủy, cơ sở thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 292 đảng viên, chi bộ thi hành kỷ luật 271 đảng viên. Theo đánh giá, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 trong toàn đảng bộ đã tăng so với nhiệm kỳ trước. Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm, góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ vai trò của cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra giám sát, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế, đó là một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra giám sát, chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm. Đồng chí Dương Văn Thống đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm tra giám sát. Quán triệt thực hiện tốt nghị quyết Trung năm khóa 10 về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng, các quy định hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra giám sát. Cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tích cực, chủ động, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát đúng quy trình, quy định, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, dễ phát sinh, vi phạm như công tác quản lý đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản, kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên, xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác giảm nghèo, tỉnh Yên Bái đã tranh thủ các nguồn lực như chương trình 30A, chương trình 135, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 32% xuống 7,5%, hoàn thành trước một năm so với mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đề ra.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái vẫn còn 2 huyện nghèo, 80 xã và 168 thôn bản đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn cao. Vì vậy, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động 190, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, đồng thời thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện tại các địa phương và các ban ngành đoàn thể. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã triển khai các chính sách đặc thù để hỗ trợ đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững từ đầu năm 2020, huyện Yên Bình đã huy động được gần 600 tỷ đồng cho trên 14.800 lượt người dân vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 1.500 người, giải quyết việc làm cho 2.000 người, hỗ trợ làm nhà ở cho 124 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, cấp trên 3.600 thẻ khám chữa bệnh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Huyện Yên Bình phấn đấu hết năm 2020 sẽ giảm hơn 1.200 hộ nghèo so với năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía tây của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn có diện tích tự nhiên trên 120.000 hecta. Toàn huyện có 17 xã và 40 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc xã vùng 2, tỷ lệ hộ nghèo khu vực này chiếm trên 70%. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm qua đồng bào các dân tộc huyện Văn Chấn đã được hỗ trợ hưởng lợi rất nhiều từ chương trình 135. Đây chính là đòn bẩy để đồng bào vùng cao vươn lên thoát nghèo. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công tác giảm nghèo qua phóng sự do cộng tác viên Hoàng Minh, Tuyết Mai thực hiện.
Gia đình ông Vàng A Sùng, thôn Ba Cầu, xã Xuế Bu, huyện Văn Chấn là hộ nghèo nhiều năm qua. Năm 2018, gia đình ông được hỗ trợ 12 triệu đồng mua máy cày bừa để thâm canh 1.000 mét vuông lúa nước và kinh doanh để có thêm nguồn thu nhập. Nhờ chịu khó và áp dụng khoa học kỹ thuật nên đến nay gia đình ông đã thoát nghèo và trở thành hộ khá của xã. Ông Vàng A Sùng, thôn Ba Cầu, xã Xuế Bu, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Thế là 2019 này thì được tìm dự án 135 thì mua được một con bò đấy là mua được con dê về nuôi, thế là thoát nghèo nọ đó.
Gia đình ông Lầu Mao Lu ở thôn Ba Cầu, xã Xuế Bu cũng được chương trình 135 hỗ trợ mua một con bò sinh sản. Nhờ tích cực chăm sóc phòng chống dịch bệnh, đến nay sau hơn một năm con bò đã đẻ được một con bê. Ngoài ra, gia đình ông Lu còn chăn nuôi thêm dê, gia cầm và lợn nái sinh sản để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ông Lầu Mao Lu, thôn Ba Cầu, xã Xuế Bu, huyện Văn Chấn cho biết.
Khi mà nhà nước nó hỗ trợ cái máy cày bừa cho hộ gia đình mình là mình làm thì nó cũng bớt đi phần khó khăn. Bây giờ là chắc mình cũng phấn đấu lên để cho năm 2020 này mình sẽ thoát nghèo.
Từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, 5 năm qua huyện Văn Chấn đã có trên 7.200 hộ dân được hỗ trợ với kinh phí gần 18,4 tỷ đồng. Nhờ đó, năm 2019 toàn huyện đã có trên 3.000 hộ thoát nghèo bền vững. Bà Phạm Thị Tuyết, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Chấn cho biết.
Trong thời gian tới thì phòng cũng sẽ tiếp tục tham mưu chủ yếu huyện để chỉ đạo các xã thị trấn tạo điều kiện cho các hộ nghèo được nhận hỗ trợ từ dự án. Đặc biệt đối với các cái hộ mà tự nguyện đăng ký thoát nghèo được nhận để có cái điều kiện thoát nghèo một cách bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cây sơn tra, thảo quả và chè san tuyết, cây lê tai nung đang trở thành cây trồng mang lại nguồn thu nhập cao cho đồng bào Mông ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Từ quả kinh tế cây lê tai nung mang lại, huyện Mù Căng Chải đang quy hoạch tiếp tục mở rộng diện tích giúp người dân xóa đói giảm nghèo, phản ánh của phóng viên Bích Thu. Giống lê tai nung có nguồn gốc từ Đài Loan nhưng đã được nhiều địa phương trồng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, khi dự án triển khai tại huyện Mù Căng Chải đã gặp không ít khó khăn bởi người dân chưa quen với việc chuyển đổi cây trồng. Khó khăn là vậy nhưng nhờ tích cực tuyên truyền vận động và hỗ trợ cây giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho các hộ trồng thí điểm cây lê đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp đồng bào Mông vùng cao có thu nhập ổn định. Gia đình chị Vàng Thị Vang, bản Nà Háng Tủa Trừ, xã Púng Luông là một trong những hộ đầu tiên tham gia trồng thử nghiệm lê tai nung với diện tích 1,5 ha. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật nên vườn lê của gia đình chị Vang sau 4 năm trồng đã sai chữ quả, thương lái đến tận nhà mua cả vườn với giá 30.000 đồng 1 kg. Năm nay gia đình chị thu chắc 70 triệu đồng. Chị Vàng Thị Vang, bản Nà Háng Tủa Trừ, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải phấn khởi nói:
"Một năm thì cũng nhiều nhất thì cũng gần 30 triệu. Còn trồng lúa là mình trồng lúa vậy, trồng ngô là trước chắc một năm đã được 10 triệu thì đấy. Ngày mà mình trồng cái cây này ấy, thì gia đình mình cũng khá lên."
Nhận thấy hiệu quả kinh tế cây lê tai nung mang lại, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã mở rộng diện tích lên hơn 10 hectare, tập trung ở các xã Púng Luông, Dế Xu Phình, Nậm Khắt. Ông Phạm Đức Thịnh, bí thư đảng ủy xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải cho biết:
"Sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền vận động bà con là sẽ nhân rộng cái mô hình này ra trên địa bàn xã để góp phần giúp bà con là cũng dần phát triển được kinh tế, xóa đói giảm nghèo."
Hiện nay huyện Mù Căng Chải đang quy hoạch lại sản xuất đối với những cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện sẽ mở rộng diện tích, trong đó có cây lê tai nung, giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững. Ông Phạm Tiến Lâm, trưởng phòng nông nghiệp huyện Mù Căng Chải cho biết:
"Được Đảng Nhà nước hỗ trợ và tỉnh hỗ trợ thì tiếp tục là bằng cái nguồn chính sách là hỗ trợ bằng một chương trình 135 thì chúng tôi cũng có định hướng cho quê hợp xã định hướng để nhân rộng cái mô hình này."
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực chủ động và đồng bộ các giải pháp trong công tác giảm nghèo, nên đến nay bộ mặt kinh tế xã hội của huyện vùng cao Trạm Tấu đã có nhiều đổi thay khởi sắc. Người dân đã thay đổi tư duy, chuyển từ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước sang tích cực, chủ động làm ăn, phát triển kinh tế. Nhiều hộ dân đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gia đình bà Chớ Thị Mỹ, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo. Trong căn nhà gỗ vài chục mét vuông gần như không có vật dụng gì giá trị, năm 2019, gia đình bà Mỹ vẫn thuộc diện hộ nghèo, thu nhập từ làm nông nghiệp không cao, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên năm 2020, gia đình bà đã quyết định viết đơn xin ra khỏi diện hộ nghèo, tự lực vươn lên trong phát triển kinh tế để nhà nước dành chế độ hỗ trợ cho các gia đình khác còn khó khăn hơn. Bà Chớ Thị Mỹ, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu tâm sự:
"Nhà mình đã được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư chăn nuôi trâu. Đến nay đã có 10 con trâu, bán đi trả được nợ cho ngân hàng. Cuộc sống cũng bớt vất vả rồi. Vẫn còn nhiều người nghèo, khó khăn hơn mình, thì nhà nước hỗ trợ cho họ."
Cũng ở thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, gặp gỡ anh Giàng A Tu mới thấy được quyết tâm thoát nghèo vượt khó vươn lên của các hộ dân nơi đây. Anh Tu và bà con dân bản biết rõ, khi thoát nghèo thì mọi chế độ như miễn giảm học phí, các chính sách ưu đãi cũng không còn, nhưng gia đình anh vẫn quyết định viết đơn xin thoát nghèo. Hiện ngoài việc chăm sóc ruộng vườn, anh Tu còn chủ động chăn nuôi thêm gà lợn, nuôi thỏ để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, quyết tâm rời xa cái đói, cái nghèo đã bao đời đeo đẳng. Anh Giàng A Tu, thôn Sáng Pao, xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói:
"Ngày xưa thì cha mẹ nó cũng nghèo suốt từ thì bản thân tôi bây giờ tôi cũng phải cố gắng lên để lần nào để cho cái cuộc sống của mình có thể khá hơn và không phải trông chờ lại vào nhà nước nữa."
Việc xã Sa Hồ có hàng chục hộ dân viết đơn xin tự nguyện ra khỏi diện hộ nghèo cho thấy công tác tuyên truyền vận động của cấp ủy chính quyền cơ sở đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân đã nâng cao được nhận thức, tự lực vươn lên trong lao động sản xuất. Nhờ đó, giai đoạn 2016-2020, bình quân mỗi năm đã giảm được trên 8% hộ nghèo. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm tới trên 80%, thì nay con số này đã giảm còn một nửa. Anh Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết:
"Tuyên truyền vận động người dân là lao động sản xuất, làm 2 vụ lúa và 2 vụ ngô. Chỉ có một số hộ là đã tự làm đơn xin thoát nghèo."
Được biết, đây là năm đầu tiên 51 hộ dân ở huyện Trạm Tấu đã tự nguyện làm đơn xin đăng ký thoát nghèo, thể hiện lòng tự trọng, ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt khó vươn lên. Tiêu biểu như xã Sơ Hồ có 7 hộ, xã Trạm Tấu có 17 hộ, xã Phình Hồ 24 hộ. Trong khi ở nhiều nơi, người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỉ lại, không chịu thoát nghèo để được thụ hưởng những chính sách ưu đãi của nhà nước, thì câu chuyện tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo ở huyện vùng cao Trạm Tấu thực sự là tín hiệu đáng mừng, đáng biểu dương bởi đã có những bước chuyển lớn về tư duy, nhận thức của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Vâng, thưa quý vị, cho dù cuộc sống chưa thực sự no đủ, nhưng với lòng tự trọng, ý chí và sự quyết tâm nỗ lực vươn lên, nhiều hộ nghèo ở huyện Trạm Tấu đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo, nhưng lại khoản hỗ trợ của nhà nước cho những gia đình còn khó khăn hơn.
Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng, là minh chứng cho bước chuyển biến về tư duy, nhận thức của người dân. Qua đó cho thấy việc tự nguyện xin thoát nghèo, đặc biệt là ở những địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn như Trạm Tấu, là việc làm đáng được biểu dương, khích lệ. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh trực tiếp được phát sóng trên tần số FM 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp để tham gia chương trình qua số máy 02163 855 635. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 02163 855 635.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 9, chiến dịch tranh cử vào vị trí Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền Nhật Bản đã chính thức được khởi động. Với việc Đảng Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ viện, người giành chiến thắng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của đất nước mặt trời mọc. Hiện có 3 ứng cử viên có thể thay thế vị trí mà ông Abe Shinzo để lại sau khi xin từ chức vì lý do sức khỏe. Ứng cử viên đang chiếm ưu thế là Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, là một trong những phụ tá thân cận của ông Abe. Ông Suga là người phát ngôn hàng đầu của chính phủ trong suốt 8 năm ông Abe nắm quyền điều hành đất nước. Chính trị gia này cam kết sẽ tiếp tục chính sách của ông Abe, bao gồm mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa duy trì phát triển kinh tế. Trong khi đó, ứng cử viên thứ hai cũng là người phụ trách chính sách của Đảng Dân Chủ Tự Do. Ông Kriya Fujimo khẳng định sẽ thúc đẩy chính sách kinh tế, ưu tiên đối tượng có thu nhập trung bình. Ông cũng cho biết sẽ sử dụng kinh nghiệm của một cựu ngoại trưởng để đặt văn hóa và công nghệ Nhật Bản vào vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của đất nước. Ứng cử viên Ishiba Shigeru từng giữ chức Tổng Thư ký của Đảng Dân Chủ Tự Do và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Từ lâu, ông Ishiba vốn được coi là đối thủ của Thủ tướng Abe. Ông cam kết sẽ cải thiện điều kiện sống của người dân ở vùng nông thôn bằng cách tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập. Ngày 14 tháng 9 tới, 535 người sẽ tham gia bỏ phiếu để bầu Thủ tướng mới, trong đó 394 người là các nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Tự Do tại Quốc hội, 141 người là đại diện đến từ 47 tỉnh trên cả nước.
Ngày 7 tháng 9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo thế giới cần chuẩn bị tốt hơn để đối phó với đại dịch tiếp theo khi ông kêu gọi các nước đầu tư vào y tế công. Người đứng đầu WHO cho biết trong khi nhiều nước đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về y học thì nhiều quốc gia lại bỏ qua hệ thống y tế công cộng, cơ bản vốn là nền tảng để ứng phó với các ổ dịch truyền nhiễm. Ông Tedros cũng nhấn mạnh vai trò của các biện pháp phòng dịch đúng đắn, kịp thời và xuyên suốt giúp giảm thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, vẫn có nhiều quốc gia chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây. Ngày 7 tháng 9, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên vượt mốc nửa triệu ca mắc COVID-19. Ông Myron, Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO cho biết, dịch bệnh luôn có nguy cơ bùng phát trở lại, các ca mắc lẻ tẻ có thể biến thành cụm lây nhiễm và cụm lây nhiễm lại biến thành lây nhiễm cộng đồng. Các chuyên gia dịch bệnh ở Mỹ đang theo dõi sát tốc độ lây nhiễm trong một vài tuần tới sau kỳ nghỉ lễ cuối mùa hè và sau khi học sinh trở lại lớp học.
Tính đến nay, thế giới đã ghi nhận gần 28 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 895.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với gần 6,5 triệu ca nhiễm và hơn 193.000 ca tử vong. Số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ lại gia tăng tại 22 trên tổng số 50 bang do các gia đình tụ họp và nhiều sự kiện tập trung đông người diễn ra trong dịp nghỉ lễ lao động cuối tuần qua. 22 bang này là những địa phương ít dân cư ở miền Nam và Trung Tây. Phát biểu trước báo giới nhân ngày lao động, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vaccine COVID-19 có thể được đưa vào sử dụng vào tháng tới, đồng thời nhấn mạnh loại vaccine này rất an toàn và hiệu quả. Ông Trump cũng ca ngợi sáng kiến phát triển vaccine của chính quyền Mỹ thông qua quan hệ đối tác công tư. Trước đó, Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định sẽ có sẵn vaccine COVID-19 vào cuối năm 2020. Tuy nhiên, với phát biểu mới nhất này, có thể vaccine sẽ có trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3 tháng 11.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, thời gian gần đây máy bay của lực lượng NATO và Mỹ dẫn đầu không chỉ thường xuyên tiếp cận biên giới Nga, mà NATO còn bình thường hóa việc lấy nước Nga làm mục tiêu giả định để không kích. Ông Shoigu cho hay, trong tháng 8, tần suất hoạt động của máy bay trinh thám và máy bay ném bom Mỹ sát biên giới Nga đã tăng tới 30%. Sở dĩ Mỹ và NATO làm như vậy để phô trương sức mạnh, quân đội Nga sẽ quyết tâm ngăn chặn mọi sự xâm phạm bất hợp pháp và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.
Phần cuối của chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý.
Với đấu pháp hợp lý, thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini đánh bại chủ nhà Hà Lan 1-0 ở trận đấu thuộc vòng bảng UEFA Nations League diễn ra rạng sáng ngày 8 tháng 9. Tuyển Hà Lan được chơi trên sân nhà nhưng lại gây thất vọng với thất bại 0-1 trước Italia. Đội khách làm chủ thế trận và có bàn thắng ở phút 45+1. Ciro Immobile thực hiện pha treo bóng vừa tầm cho Nicolo Brella băng lên đánh đầu ở cự ly gần khiến thủ môn Slesen không thể cản phá. Với chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini vươn lên dẫn đầu bảng A1 với 4 điểm. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại bảng A1 UEFA Nations League, tuyển Ba Lan đã xuất sắc ngược dòng hạ Bosnia 2-1 để có cùng điểm số với Hà Lan. Ba Lan đã khởi đầu không tốt khi ở phút 22, hậu vệ Beranek mắc sai lầm khi kéo ngã Enviakulic trong lúc thủ thành này cố băng tới đón một đường chuyền, và Bosnia và Herzegovina được hưởng quả 11m. Haris Haradinovic đánh bại Fabianski trên chấm phạt đền để đội chủ nhà mở tỷ số. Tới phút 45, Grosicki đã đá phạt góc đúng tầm để Glick lần này đánh đầu chính xác hơn quân bình tỷ số. Phút 67, Mackay Ribut vượt qua người kèm trước khi tạt bóng vào và Grosicki, cầu thủ 32 tuổi sẽ đá cho West Brom ở Premier League mùa tới, đánh dấu trận đấu rất hay của mình với cú đánh đầu vào góc thấp đưa Ba Lan dẫn 2-1. Ba Lan bảo vệ thành công tỷ số để tạm đứng thứ 3 bằng điểm với Hà Lan, trong khi Bosnia và Herzegovina ở ngôi cuối bảng kém 2 điểm. Tại vòng 4 đơn nữ US Open, trong trận gặp Maria Sakkari, Serena Williams đã gặp khó khăn đúng như dự đoán trước trận đấu này. Sakkari đã chơi ngang ngửa với Serena trong set 1, nhưng chiến thắng thuộc về tay vợt Mỹ ở set 1 này với tỷ số 6-3. Ở set 2, Sakkari lại giành thắng lợi với tỷ số 7-6. Ở set 3 quyết định, Sakkari thậm chí bứt lên giành break ở ngay game giao bóng đầu của Serena, nhưng tay vợt người Mỹ đòi lại break ở ván 4. Sakkari đối mặt 3 break ở ván 8, nhưng chỉ cứu được 2 điểm, và lợi thế đó được Serena cụ thể hóa ở ngay ván tiếp theo để ấn định chiến thắng. Trong khi đó, đánh bại Felix Auger-Aliassime với điểm số 7-6, 6-1, 6-1, Dominic Thiem giành quyền vào tứ kết Mỹ mở rộng. Giải Pháp mở rộng 2020 sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Các nhà tổ chức đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng các sân thi đấu sẽ được chia thành 3 khu vực. Mỗi khu vực sẽ bao gồm một sân thi đấu và không được phép di chuyển giữa các khu vực. Theo hướng dẫn mới nhất của chính phủ, giới hạn sự tham dự của 5.000 người. Không giống như US Open, một lễ bốc thăm vòng loại sẽ được tổ chức. Công suất khán giả sẽ ở mức 50-60%. Tất cả những người tham gia, ngay cả khi đang ngồi trên khán đài, cũng đều phải đeo khẩu trang.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin về thời tiết và quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 9 năm 2020, Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555, 097 157 5555. Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay xin phép được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất chương trình: biên tập viên Hương Giang, biên tập viên Minh Hòa cùng phát thanh viên Ngọc Bích, Phúc Bình và kỹ thuật viên Thanh Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.